thuật ngữ Phật học Trung Quốc, diễn đạt một tiến trình quay trở về để soi thấu tâm của mình. Bản tính đã trở thành như là một phương pháp nội tỉnh, mà đương sự chính là người thầy của chính mình, là tự đánh giá những cái suy nghĩ trong tâm, đánh giá các phản ứng hành vi, bao gồm lời nói và việc làm. Trên nền tảng của sự phản định đó đó, đương sự mới nhận thức được rằng đó, đâu là các hành động tiêu cực đã lỡ tạo và cố ý, cần phải kết thúc nó và đừng để tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai. Và trong quá trình là phản tỉnh đó, tức là tỉnh thức quay trở ngược lại đó, thì chúng ta phải chấp nhận nó một số cái rào cản, đó là tính biện hộ qua cái hợp thức, đó là nêu lý do nhằm chứng minh mình đó là vô tội, nhằm đó, cho rằng là mình đó, làm như thế, chủ trương như thế, ứng xử như thế trong hoàn cảnh đó, với cái không gian và thời gian như vậy đó, không có một sự chọn lựa nào tốt đẹp hơn. Đây là cái rào cản mà nó tạo ra cái tiến trình là tự mâu thuẫn nội tại. Người phản tỉnh cần phải thấy rất rõ rằng các lý do biện hộ đó sẽ không thể giúp cho chính mình được tiến bộ hơn. Thay vì tìm lý do để giải thích, thì chúng ta hãy tìm giải pháp để khắc phục nó, để vượt qua nó, để chiến thắng tất cả những yếu kém của bản thân mình. Điều thứ hai đó là trong tiến trình phản tỉnh đó, chúng ta dễ rơi vào cái tình trạng rằng là mình đã tiến bộ quá nhiều, mình đặc sắc, mình trở nên đó là vượt trội hơn các bạn đồng tu, bao gồm những sư huynh, những sư đệ. Và do đó dễ dàng rơi vào tình trạng thỏa mãn với cái tiến bộ ban đầu, mà lại ngộ nhận rằng là ta đã đạt được đích điểm cuối cùng rồi. Cho nên khi tâm trạng đó xuất hiện đó, thì chúng ta phải nhanh chóng vượt qua được để nỗ lực nhiều hơn nữa và giúp cho mình tiến bộ nhiều hơn nữa. Thì trong tình huống này đó, chúng ta nên so sánh mình với những vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, với các vị Bồ Tát, các thánh A La Hán, các bậc thánh tăng, các bậc cao tăng, để từ đó đó chúng ta thấy cái vượt trội của mình đó, trong nỗ lực phản tỉnh đó, giống như là lửa của con đom đóm về đêm, đang khi đó, cái thành quả mà mình đang nỗ lực vươn tới để đạt được đó là phần thái dương, cái khoảng cách đó nó còn xa lắm. Cho nên thay vì đó dừng lại tự hào tự đắc thỏa mãn về cái thành quả quá nhỏ mình mới đạt được, thì nhiệm vụ của người phản tỉnh là làm thế nào để cho mình từ ánh lập lòe của con đom đóm trở thành ánh sao, ánh trăng, ánh thái dương. Nhưng mà cái đó chúng ta mới thật sự là có những tiến bộ nhất định. Thứ ba, đang khi nỗ lực để vượt qua các yếu kém của bản thân, từ ý thức phản tỉnh, chúng ta có thể đón nhận được những lời là tán dương giả tạo của những người đối lập và của những người đó chỉ biết a vua a tòng. Thì đang khi đó mình mới khởi sự thôi, nhưng mà cái lời tán dương đó là cho mình có cảm giác rằng là mình đã đến đến một đỉnh cao rồi. Từ đó đó chúng ta sẽ bắt đầu dừng lại, và thay vì tiếp tục nỗ lực, chúng ta trở thành tiếp tục là chính mình của những yếu kém mà mình cần phải nỗ lực phản tỉnh để vượt qua. Đó là ba rào cản căn bản người phản tỉnh phải có trách nhiệm làm thế nào đó để chúng ta khắc phục được những yếu kém này. Sau đây là thước đo của tiến trình phản tỉnh. Bước đầu một thì dựa vào kinh điển Phật dạy như là hệ chân lý, dựa vào giới luật Phật giới đó như là cái thước đo, để xem là những phạm vi của chúng ta đó có phù hợp với, có ăn khớp với, có là đồng thuận với những chân lý và đạo đức Phật dạy không. Và đây là hệ quy chiếu quan trọng nhất để chúng ta dựa vào đó đánh giá được cái tiến trình phản tỉnh của bản thân mình. Thứ hai, thước đo kết quả. Trước khi chúng ta có nhu cầu phản tỉnh, cảm giác dai dứt, ăn hận, nỗi khổ, niềm đau, tự trách, lương tâm giằng xé đó, nó trở thành như là tòa án, là xâm xỉ chúng ta. Bây giờ khi mà mình nỗ lực phản tỉnh đó, thì những trạng thái tâm lý tiêu cực này nó bắt đầu nó khép lại dần, cho đến lúc nào đó nó được kết thúc. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là mình đang có những sự tiến bộ nhất định. Rồi niềm an vui, hạnh phúc, an lạc sẽ giúp cho mình đó là tiến bộ hơn, tinh tấn hơn, đạt được những giá trị tích cực hơn. Thì đây chính là bước đo rất thực tiễn để chúng ta biết rằng là sự phản tỉnh và các hành vi đạt được từ sự phản tỉnh này đó là thật sự có lợi ích cho mình và tác động rất là tích cực đối với người. Thì lúc đó đó chúng ta đã tin rằng sự phản tỉnh đó là cần phải được nỗ lực tiếp tục hướng về phía trước. Tiêu chí thứ ba là lấy những người căm ghét mình, hờn trách mình, xem mình là đối thủ, là kẻ thù, ít khi nào là thừa nhận những cái thành công của mình. Và bây giờ họ bắt đầu là trở hướng, có những cái đánh giá tích cực thông qua những nhân vật mà chúng ta tạo gọi là trung gian. Từ đó chúng ta có thể thấy rất rõ rằng là cái sự cải thiện bằng tiến trình phản của bản thân đã làm cho người khó chịu nhất, cái người thường chọc cái bánh xe nhất phải thừa nhận đó. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là cái sự phản tự của mình là đi đúng hướng. Có tình huống chúng ta sử dụng luôn cả ba tiêu chí vừa nêu. Có tình huống có thể sử dụng là một trong ba tiêu chí, hoặc là hai trong ba, hoặc là ba trong ba, để thấy được cái sự tiến bộ sau quá trình nỗ lực phản tỉnh của bản thân mình. Và điều quan trọng là trong quá trình phản tỉnh chúng ta phải tránh cái tình trạng rơi vào chủ nghĩa xét lại. Người xét lại đó là con đẻ của chủ nghĩa hoài nghi. Người có thói quen tự đánh giá lại, xét lại là do rằng họ hoài nghi về chính bản thân mình, họ hoài nghi về những cái thiện chí của những người xung quanh, họ hoài nghi tất cả mọi cái tốt đẹp, mọi cái cải thiện tích cực có thể có trong cuộc đời. Rồi bắt đầu họ trỗi dậy những cái tâm lý tiêu cực, nghĩ rằng là có lẽ là mình đã bị sai rồi, con đường mà mình nỗ lực đang đi đó là không có kết quả đâu. Từ đó họ tiếp tục rơi vào cái trạng thái biện hộ để bị đứng cựng lại ở một cái khoảng mà theo đó chúng ta có thể nhìn thấy đây là sự yếu kém về nhận thức, yếu kém về thực tập, yếu kém về phương diện hành đạo, tu đạo và phụng sự nhân sinh, cũng như là những yếu kém khác về phương diện là đưa Phật pháp vào trong cuộc sống nhân dân. Đó người phản tỉnh là người không rơi vào chủ nghĩa xét lại, tức là họ nhận thức rất rõ là cái yếu kém là một yếu kém, không để nó tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Và khi nhận thức được cái phương pháp đúng, con đường đúng, thì khi đã nỗ lực đúng rồi đó thì họ không quay trở lại ngược lại nữa, họ không bị khựng lại giữa chừng, không bị bỏ cuộc, không bị tác động thị phi, chọt cái bánh xe phá đám của những người ăn hại làm cho họ đó chán nản thất lòng vân vân. Thì người như thế đó được xem là có một cái lập trường vững, mà sự phản tỉnh nó sẽ giúp cho họ đạt được những kết quả cao quý ở hiện tại và trong tương lai. Xin đi câu hỏi khác.